Chào mừng các bạn đến với Chàng Ngốc Già. Với các bạn mà lần đầu tiên nghe podcast Chàng Ngốc Già đó, thì Ngốc xin được giới thiệu ngắn một chút nha. Cái chương trình podcast Chàng Ngốc Già này thì mục đích là để mà chia sẻ cho các bạn những cái cơ bản nhất về tài chính, các vấn đề về tài chính, về kinh tế, để làm sao cho cái tài chính cá nhân của mình nó được tốt hơn. Nó giống như là cái motto của cái Chàng Ngốc Già đó, đó là sống vui khỏe, chủ động và tích cực. Cái vui khỏe thì nó rõ rồi, các bạn biết rồi. Còn cái chủ động ở đây thì Ngốc hiểu rằng là cái quan điểm của Ngốc về cái chuyện mà chủ động đó có nghĩa là trong đó là mình có thể có nhiều cái sự tự do hơn, có nhiều cái lựa chọn hơn. Và trong cái phương tiện mà nó giúp cho mình được cái sự chủ động, tự do, có nhiều cái lựa chọn hơn thì đó chính là cái tài chính. Thì bởi vậy cho nên là cái đó là cái lý do mà Ngốc muốn thực hiện các cái chương trình, các cái bài viết, các cái bài podcast về tài chính, để cho mọi người có cải thiện được cái sức khỏe tài chính của mình. Còn cái motto cuối cùng đó là tích cực, thì cái đấy là mình chia sẻ với nhau cái những cái điều tích cực trong cuộc sống, tại vì chia sẻ cũng là nhận mà, Ngốc được nhận lại từ các bạn rất là nhiều, và đặc biệt là qua các cái trao đổi, cho nên là khi mà nghe podcast của Ngốc đó thì các bạn cũng có thể trao đổi thêm với Ngốc các cái chủ đề này, để mà mình cùng chia sẻ, mình cùng học hỏi với nhau qua Facebook nè, hoặc là qua cái blog của Ngốc. Các bạn cứ search là Chàng Ngốc Già thì nó sẽ ra thôi ha. Thì hôm nay thì chủ đề hôm nay là về cái gì? Thì bắt đầu từ ngày hôm qua đó thì Ngốc tạm từ chối một số báo để viết bài hàng tuần đó. Thì Ngốc viết một loạt mấy cái bài về cơ bản về tài chính, một số chuyện thôi. Thì viết blog thì thấy nó nhanh hơn. Viết theo kiểu blog nó gần gũi, nó không phải trau chuốt nhiều á, giống như là mình đang nói chuyện và mình đang tâm sự với các bạn đó. Ngốc tưởng tượng là các bạn đang ngồi uống cà phê với Ngốc vậy đó, rồi xong rồi Ngốc kể chuyện của mình thôi, kể nói về một cái câu chuyện đó như vậy đó. Thì hôm nay thì cái chủ đề hôm nay là gì? Thì chủ đề hôm nay là Ngốc trả lời cho một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi và rất là nhiều người hỏi. Tại vì trong cuộc sống mà mỗi người có một cái công việc, có một cái nghề nghiệp riêng, đâu có ai cũng làm trong ngành tài chính đâu, đúng không? Mà kể cả nói là làm trong ngành tài chính, làm trong ngân hàng, làm trong công ty chứng khoán, làm trong quỹ đầu tư, nhưng mà mỗi người nó có một cái vị trí khác nhau nữa. Ví dụ như trong công ty chứng khoán mà làm bộ phận nhân sự, hay là bộ phận marketing, hay là làm trong bộ phận IT thì cũng đâu có liên quan gì nhiều đến cái các cái kỹ thuật đầu tư đâu ha. Cho nên là có rất là nhiều bạn hỏi rằng là bây giờ mình muốn đầu tư, mình có một số tiền nhàn rỗi, mình tiết kiệm được như vậy thì mình làm sao cho nó sinh lời, thì mình đầu tư. Mình muốn đầu tư đó nhưng mà bận lắm, anh chị bận lắm, hoặc là em bận lắm. Ừ thì đúng rồi, ai chả bận, đúng không? Chỉ có không bận là lúc tắm thôi, đúng không? Thì nói vậy để rằng là ok, mỗi người đều có cái công việc của mình, riêng của mình ha. Và đầu tư nó là một cái gì đó tay trái thôi, để mà nó tạo thêm cái thu nhập, để cho cái tiền của mình nó không bị bào mòn bởi lạm phát. Để mà nó tạo thêm cái giá trị cho cái tài sản của mình. Thì ở trong cái thị trường tài chính đó, nó có hai cái dạng đầu tư. Người ta chia ra là theo cái gọi là thái độ đó, giống như là đá banh đó, nghĩa là mình tấn công chủ động, hay là mình đá mà vừa tấn công mà vừa phòng thủ, mà thiên về phòng thủ thì gọi là bị động. Giống như là đã đợt trước mà đã thắng rồi đó, thì đá sân khách mà thắng rồi đó, thì đợt này về sân nhà là mình phòng thủ, đổ bê tông, thì kiểu như vậy đó. Thì trong đầu tư nó có hai dạng, một là đầu tư chủ động, hai là đầu tư bị động, nó gọi là active hay là passive đó. Thì cái đầu tư chủ động thì gọi là cá nhân đó, là mình chủ động, mình lựa chọn danh mục, mình lựa chọn cổ phiếu, mình lựa chọn các cái loại chứng khoán, mình thiết kế cái hệ thống đầu tư của mình ha. À, trong đầu tư người ta thường là phải setup một cái hệ thống của mình, các cái tín hiệu, các cái chỉ số, để mà khi nào thì mình timing nó, mình mua hay mình bán, nó hỗ trợ mình ra quyết định. Còn một dạng đầu tư thứ hai gọi là đầu tư bị động, có nghĩa là thôi mình giao cho cái người, người ta có cái nghề của họ, chuyên môn của họ đó, người ta ta làm giúp mình, người ta làm thay mình, rồi sau đó thì mình chia sẻ cái kết quả đó, lợi nhuận đó. Thì các bạn hình dung nó giống trong cuộc sống rất là bình thường thôi, mình bất kỳ ai cũng có thể là làm được một cái bánh hamburger, đúng không? Ai cũng thấy rằng là thật ra cái bánh hamburger đó mình làm nó ngon hơn McDo, nhưng mà nói vậy chứ mà cũng 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 đi McDo ăn, đúng không? Ví dụ như vậy thôi. Hoặc là nói ui rồi ơi, phở là nhà mình nấu ngon hơn tiệm nhiều. Ừ, nhưng mà đi ra tiệm ăn thì nó cũng có cái hay của nó. Thì trong đầu tư cũng vậy. À, mình không có chuyên thì mình không có thời gian, mình bận bịu quá thì mình có những cái ưu tiên khác, thì mình để cho cái người khác đầu tư thay mình, thì đấy gọi là đầu tư một cách bị động. Nhưng mà khi mà mình gửi cho một cái người khác đầu tư á, hay là các cái quỹ đầu tư đó, hay là các cái công ty quản lý tài sản đó, thì người ta lại có hai cái trường phái nữa, là họ cũng đầu tư chủ động và họ đầu tư bị động. Thì là họ là cái người chuyên nghiệp rồi, nhưng mà họ cũng có hai cái trường phái, đó là chủ động và bị động. Tại vì chủ động có nghĩa là họ active, họ đi thay đổi cái danh mục liên tục, rất là chủ động. Còn cái trường phái bị động thì người ta đầu tư vào những cái lớp tài sản mà nó khá là ổn định, nó ít có cái độ biến động hơn so với các cái loại tài sản khác. Đấy, thì bây giờ đối với cái người mà muốn đầu tư một cách bị động thì mình có hình thức nào? Thì ở trên thị trường tài chính đó, nó có nhiều cái sản phẩm đầu tư, đúng không? Mình hay nói là cái đầu tư chứng khoán, nhưng mà thật ra chứng khoán là cái tên chung thôi. Ở trong chứng khoán nó còn chia ra nhiều loại khác nhau, ví dụ như là cổ phiếu nè, trái phiếu nè, các cái sản phẩm phái sinh nè, rồi các cái sản phẩm đầu tư gộp lại đó, nó trộn lại mấy cái lại với nhau, nó kiểu kiểu như vậy. Ha, thì trong các cái loại đầu tư đó đó thì nó có cái rất là phổ biến với nhiều người, đó là cái cổ phiếu. Cái cổ phiếu thì trong cái đầu tư mà cổ phiếu đó, nó có những cái dạng là, thì trong đầu tư cổ phiếu đó, khi mà mình ủy thác, mình giao tiền của mình cho một cái quỹ đầu tư đó, thì hồi xưa đó thì các cái quỹ đầu tư đó thường là phổ biến nhất là gọi là các cái quỹ tương hỗ đó, thì người ta sẽ lựa chọn canh một các cái loại cổ phiếu ha để mà ta đầu tư. Nhưng thường thì cái chi phí của các cái quỹ tương hỗ này nó cao lắm, nó cao lắm, cho nên là cuối cùng là tính đi tính lại sau một thời gian dài thì thường là các cái hiệu quả nó thì nó cũng có, nhưng mà nó sẽ không, nói làm sao nhỉ, nó không có vượt được cái hiệu quả của thị trường. Cái này là rất là nhiều nghiên cứu làm rồi, có nghĩa là các cái quỹ tương hỗ đó nó đầu tư vào trong cái chỉ số chung của thị trường á, thì sau một thời gian dài, thường là 10 năm, 15, 20 năm, khi mà xem lại á, thì kết quả của nó cũng không khá hơn nhiều, chỉ một số ít các cái quỹ tốt thì họ có thêm những cái kỹ năng nữa thì họ mới đánh bại được cái thị trường. Đa phần thì không đánh bại được. Đấy, cho nên là, nhưng mà ngược lại là các chi phí nó cao, chi phí cái quản lý quỹ nó cao, và nó bào mòn cái lợi nhuận thực của cái nhà đầu tư. Chính vì vậy mà vào cái thập niên 1990 đó, những cái năm đó, năm đặc biệt là đấy, chính xác là 1992, thì lúc đó bắt đầu có người là nghĩ là tại sao mình không tạo ra những cái quỹ đầu tư mà low cost, nghĩa là chi phí thấp. Nó giống như là bây giờ các bạn thấy là có cái hình thức gọi là hàng không giá rẻ đó, thì nó sẽ có các cái loại hình gọi là quỹ đầu tư mà cái chi phí nó rất là thấp. Và một cái nữa là nó có cái sự phổ biến, có nghĩa là nó mở rộng ra cho rất là nhiều nhà đầu tư. Không, tại vì cái lúc trước đó, cái mutual fund đó, có một số quỹ là tốt đó, thì nó đòi hỏi là phải có một số lượng tiền nhất định ha, đủ tiền nó mới cho vô trong cái quỹ đó. Còn cái mà bây giờ nó có một cái quỹ mới, hình thức mới, nó gọi là ETF, gọi là Exchange Traded Fund. Thì cái này là cũng là một cái dạng quỹ, nhưng mà nó có cái bản chất như là cổ phiếu vậy đó. Nó cũng được giao dịch ở trên cái thị trường chứng khoán, mua bán rất là nhanh. Và thường là cái giá, cái chi phí của nó như là một cái cổ phiếu, cho nên là nó sẽ rẻ hơn là so với các một số cái chứng chỉ quỹ trước đây. Ngoài ra một cái nữa là cái quỹ mà ETF này đó, thì nó có cái sự linh động rất là nhiều, nó bao trùm rất là nhiều cái loại chứng khoán, nhiều thị trường, vân vân. Cho nên là cái mà ETF đầu tiên là năm 1993 ở Mỹ ha, và cái ETF đó là nó track nó theo bám theo cái chỉ số SP 500 của Mỹ, và cái mã của nó là SPY, không phải là FBI nha, SPY, SPY. Như vậy thì bây giờ cái ETF nó là làm sao? Thì thật ra là ETF đó là một cái quỹ ha, mình hình dung nó được thành lập ra như là một cái công ty cổ phần vậy đó, và cái quỹ đó nó thành lập ra, sau đó thì nó chào bán ra công chúng, rồi sau đó nó niêm yết trên cái một cái sàn chứng khoán nào đó. Và như vậy là cái giá trị của cái quỹ đó nó sẽ chia ra theo cái số lượng như là cái số lượng cổ phiếu vậy đó, và nó định giá là một cái chứng chỉ quỹ đó hay là một cái cổ phiếu quỹ đó thì nó sẽ có cái giá trị bao nhiêu, và người ta gọi là cái NAV, gọi là NAV đó, Net Asset Value. Và sau đó thì nó sẽ được mua bán ở trên thị trường, và trên thị trường lúc đó thì nó sẽ có cái gọi là giá của thị trường, và lúc đó thì thường là người ta sẽ so sánh giữa cái giá của thị trường với lại cái NAV này để xem rằng là nó có chênh lệch hay không. Nhưng mà thường cái độ chênh lệch nó rất là ít, tại vì cái nguyên tắc của thị trường nó sẽ điều chỉnh, nó không để cho những cái người mà khai thác cái chênh lệch đó để mà thực hiện cái arbitrage. Thì cái ETF này bây giờ quay lại, nói là mình là nhà đầu tư cá nhân đúng không? Mình bận rộn quá, mình không có thời gian thì mình mua cái ETF. Bây giờ mình mua cái ETF này thì là mình nên mua cái ETF như thế nào? Đấy là cái câu hỏi của rất là nhiều người. Bởi vì là ETF nó có những cái lợi, mình có thể thấy là ETF nó lợi, thứ nhất là nó mình mua một cái ETF là mình hình như mình mua được mấy chục cái cổ phiếu vậy đó. Ví dụ như mình nói là mình mua ETF của VN30 đi, ở của Việt Nam đi, thì lúc đó là coi như là mình bám theo cái hiệu quả của ba cái chứng khoán, mã chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, đúng không? Hoặc là nếu như mình ở Pháp mình mua cái ETF mà nó track Carbon đi, thì nó sẽ track 40 cái cổ phiếu hàng đầu của Pháp. Hoặc là ví dụ như nó track cái DAX 30 là 30 cái cổ phiếu hàng đầu của Đức đi, đúng không? Các bạn ở Nhật thì có thể thấy là nó có cái Nikkei 225 chẳng hạn. Thì cái ETF này nó là một cái rổ của nhiều cái cổ phiếu ha. Thường thì nó track một cái chỉ số nào đó, hoặc là nó track trong một cái lĩnh vực nào đó. Ví dụ như là hiện nay có những cái ETF rất là tốt, nó chỉ đầu tư vào những cái cổ phiếu của các cái doanh nghiệp công nghệ thôi, và đã nắm rất là nhiều, tỷ trọng của nó rất là cao đối với các cái cổ phiếu công nghệ trong cái nhóm GAFA chẳng hạn. Hoặc là nó chỉ là đầu tư vào trong ETF về vàng thôi. Có những bạn thích đầu tư về vàng, nhưng mà mình không đầu tư vàng được thì mình có thể đầu tư vào ETF vàng chẳng hạn, đúng không? Hoặc là có một số bạn là muốn đầu tư vào dầu, nhưng mà mình không có đầu tư trực tiếp vô dầu, thì mình có thể đầu tư vào ETF dầu chẳng hạn. Đấy là cái lợi thế thứ nhất, nó bao phủ ha, nó đa dạng hóa, và cái đa dạng hóa đấy là một cái yếu tố quan trọng trong đầu tư, tại vì đa dạng hóa thì nó làm giảm thiểu rủi ro, đúng không? Các bạn nhớ cái podcast về về lợi nhuận và rủi ro rồi đó, và hoặc và trong cái podcast về lý thuyết danh mục đầu tư đó, MPT của Ngọc có làm lần trước đó. Đấy là cái hiệu quả của cái đa dạng trong cái danh mục. Cái ETF nó có cái lợi thế thứ hai đó là nó rẻ, nó rẻ hơn so với các cái quỹ tương hỗ truyền thống đó, tại vì cái này là một cái yếu tố để cạnh tranh ha, họ làm sao mà người ta giảm. Rồi cái ETF nó hay hơn cái mutual fund là ở cái chỗ là cái ETF á, mình có thể biết được rằng là danh mục hiện nay đó, những cái cổ phiếu quan trọng chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái ETF đó là người ta đầu tư vào đâu ha. Rồi ETF thì mình chỉ cần cái số tiền nhỏ thôi, một số ETF người ta chia ra thì giống như cổ phiếu đó, giá cổ phiếu đó thì có những cái loại giá nó rất là hợp lý vừa phải. Ngoài ra thì mua bán rất là nhanh gọn như cổ phiếu đó, đúng không? Mình có cái tài khoản ở broker, hoặc là mình có cái tài khoản ở trong công ty chứng khoán đó, thì mình mua bán như là cổ phiếu thôi Rồi khi mà mình đầu tư vào ETF á, thì mình không cần phải bận tâm nhiều trong cái chuyện mà theo dõi cái thị trường liên tục ha. Tại vì mình để vào ETF thì thường là mình sẽ có một cái kế hoạch tài chính nó lâu dài, ví dụ như 10 năm, 15 năm, 20 năm ha. Mình nhìn vào trong một cái lĩnh vực nào đó nó có cái tiềm năng tăng trưởng về cái doanh thu của nó hay không, khả năng lợi nhuận của nó hay không, rồi doanh nghiệp nó có mở rộng hay không trong cái lĩnh vực đó chẳng hạn. Rồi, thì cái đó là cái được ha, nhưng đó là cái được thôi. Bây giờ khi nói đến ETF á, thì mất cái gì, phải lưu ý cái gì chứ, làm gì có cái chuyện gì mà được không. Thì cũng như trong ETF á, lưu ý nhất là nó cũng có tốn phí, các cái loại phí. Và cái phí thứ nhất đó là cái phí giao dịch. Tại vì cái ETF á, nó mua bán như là chứng khoán đó, như là cái cổ phiếu ở trên sàn đó, thì mình phải, cái nhà đầu tư là phải mất cái phí giao dịch. Và cái phí giao dịch này thì nó phụ thuộc vào cái broker, cái người trung gian của mình, hay là cái công ty chứng khoán mà mình mở tài khoản đó. Mình phải xem lại là ok, cái phí giao dịch mỗi lần họ tính như thế nào, họ tính trên cái phần trăm hay là họ tính trên một cái phí cố định ha. Ví dụ như họ tính là 0,1%, hay là họ tính là cứ mỗi lần giao dịch như vậy là họ tính 5 đồng, 5 euro hay là 5 đô la chẳng hạn, thì mình coi ha. Thì có những cái gói nó sẽ khác nhau, và cái phí giao dịch mà các bạn thấy rằng là các cái phí giao dịch này thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà hù là la, tích tụ lại là nó kinh lắm. Cho nên là khi mà các bạn mở cái tài khoản mà mua bán hay đầu tư đó, mỗi năm nên đọc cái báo cáo của cái công ty chứng khoán hoặc là cái broker đó họ gửi cho mình ha, phải coi kỹ hết tất cả các dòng, các danh mục để mới tính lại là biết rằng là cái chi phí mà mình mua bán một năm nó bao nhiêu ha. Đừng có bị sốc nha, đừng có bị sốc. Tại vì ha, nhiều người đọc cái bản đó xong, hiểu xong một phát là ớ người luôn á. Rồi, thì cái đấy là cái chi phí giao dịch mình phải lưu ý. Cái thứ hai đó là cái phí mà cái ETF họ tính. Tại vì họ đâu phải uống nước suối, uống nước sông gì mà hít không khí mà sống đâu. Thì họ phải có cái chi phí. Nhưng mà các cái quỹ ETF đó, họ cạnh tranh với các cái quỹ tương hỗ đó, cho nên là họ phải làm sao mà họ low cost nhất có thể. Thì cái này thì đúng, họ rất là low cost ha. Cho nên là mình phải chọn những cái quỹ nào mà nó có cái sự cạnh tranh về chi phí thấp. Ví dụ như ở nước ngoài thì rất là nổi tiếng, ví dụ các bạn biết là chẳng hạn như là cái quỹ Vanguard ha, hoặc là Fidelity. Thì đấy là những cái quỹ mà nổi tiếng này về cái chi phí nó hợp lý. Rồi, cái thứ ba nữa, khi mà mua bán ETF á, cũng phải lưu ý. Nó giống như là cổ phiếu mà, cho nên là có một cái mà ít người để ý, đó là cái chênh lệch mua bán. Nó gọi là cái bid ask spread giữa cái giá mua và giá bán. Giá mua và giá bán đó là do cái broker ha, và cái công ty chứng khoán đó họ quyết định. Đương nhiên có thể là giữa các cái công ty đó nó không có nhiều cái chênh lệch lắm đâu. Nhưng mà cái này là của thị trường. Ví dụ như cái giữa cái chênh lệch giá mua và giá bán á, Ngốc lấy ví dụ ha. Mình lại cái giá thị trường, cân bằng của thị trường lúc đó là 100. Nhưng mà thật ra khi mà hiện trên cái spread á, cái người mà mua đó họ họ đặt cái giá đó là sẽ phải là 101, tại vì họ phải trả hơn, nhiều hơn. Còn cái người bán á, là sẽ nhận được cái tiền ít hơn, là chỉ là 99 thôi. Và cái spread này đó chính là cái mà nó quyết định khá nhiều đến cái hiệu quả của cái đầu tư luôn. Ít người để ý lắm. Cho nên các bạn đã có thể đọc trong cái bài trên cái blog của Ngốc để mà rõ hơn một chút xíu về cái chuyện mà cái bid ask spread này. Một cái nữa đó là cái chênh lệch giữa cái NAV, cái net asset value của cái ETF đó với cái giá thị trường. Thì để mình xem rằng là cái giá mà đang mua bán ở trên thị trường đó, tại vì nó còn phụ thuộc vô cung cầu mà, thì là nó đang ở cái gọi là discount hay là premium. Discount có nghĩa là nó rẻ hơn với lại cái giá NAV, còn nếu mà nó là có cái premium có nghĩa là nó cao hơn. Ví dụ như mình lấy là hôm cái lúc mà mình viết bài á, thì cái giá mà của thị trường của cái SPI á, của cái chỉ số mà track cái SP500 đó là nó là 420,58 đô la, nhưng mà cái NAV của nó chỉ là 419,47 thôi, cho nên các bạn thấy nó có một cái sự chênh lệch. Và trong trường hợp này là nó đang có cái premiums, cái nghĩa là người mua phải trả cái giá cao hơn cái giá trị thực, cái net asset value của cái ETF đấy. Và cuối cùng trong cái ETF, nó cũng giống như chứng khoán, cũng giống như cổ phiếu, khi mà mình tính toán thì mình phải tính toán tất cả các cái chi phí, lưu ý bao gồm cả cái thuế luôn ha. Tại vì mình chỉ tính cái gì mà cuối cùng mình gọi là mình bỏ túi thôi, cái mà mình bỏ túi thật sự. Như vậy thì để chốt lại về cái chuyện mà đầu tư ETF á, thì mình có những cái gì lưu ý nè. Thì trong cái đầu tư ETF á, thì nó rất là hữu ích cho những cái người là bận rộn ha. Mình muốn đầu tư một cách gọi là thụ động thì mình để vào trong cái ETF. Nhưng mà lưu ý cái ETF này là mình có theo một cái kế hoạch tài chính nó dài hạn ha. Mình lập ra kế hoạch 10-15 năm rồi mình bỏ đều đặn vô ha. Nhưng mà sau đó mình phải lưu ý là mình sẽ chọn cái công ty chứng khoán nào để mà mình mở tài khoản, mình chọn cái broker nào. Trong cái chuyện mà đầu tư đều đặn mà dài hạn đó, có bạn băn khoăn là mình đầu tư như vậy lỡ đâu lúc mà nó xuống thì sao, thị trường nó xuống thì sao. Cái này thì nó có một cách, có nghĩa là khi mà đầu tư dài hạn đó mà mình đầu tư đều đặn đó, thì nó có cái hay của cái đầu tư đều đặn đó là cái sự trung bình giá. Hình dung đi, ví dụ như khi mà giá nó giảm thì lần sau mình mua thì là mình mua giá giảm rồi, lần sau nó giảm nữa thì mình mua giá giảm. Nhưng mà các bạn biết là nếu mà đầu tư trong một cái chu kỳ dài hạn 15 năm, 20 năm thì cái sự xuống của thị trường thì nó không là vấn đề. Kể cả các bạn nhìn lại cái khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, 2009 ha, rồi cái khủng hoảng Covid, khó cái khủng hoảng nào mà nó giảm một lèo, nó chạy một đường trong vòng 2 năm lắm. Hiếm, không có, hầu như là không có. Nhưng mà các bạn hình dung là trong mỗi cái lần mà nó giảm á, thì nó lại có những cái lần bounce back, nó bật lại ha. Thì phải có một cái chiến thuật là khi mà cái giá mà nó giảm á, mình mua trung bình giá đó, cái giá nó xuống như vậy đó, thì mình mua ở cái mức là bao nhiêu, mình phải tăng mua bao nhiêu chẳng hạn. Thì cái này nó có cái chiến thuật và phải làm cái bài tập về nhà để mình biết là ở cái lượng nó là bao nhiêu. Thì cái này chắc là Ngốc sẽ làm trong một cái chi tiết hơn trong một cái podcast khác. Rồi, khi mà đầu tư vào ETF á, thì mình phải, thứ nhất là mình coi là cái chỗ broker ha, cái chỗ công ty chứng khoán mình mở tài khoản là thứ nhất nè. Và cái thứ hai là phải chọn cái quỹ phát, cái người, cái nơi mà nó phát hành cái ETF đó. Phải thật sự là low cost, thật sự luôn, mình phải kỹ ha, cái này là mình phải xem hết tất cả các cái phí, có cái phí nào ẩn hay không, đặc biệt là các cái hidden cost ha. Mình coi các cái phí nào mà mình bị bỏ sót hay không, có những cái phí nào mà nó còn chưa rõ ràng, bị giấu giếm hay không. Đấy, thì đấy là đầu tư ETF. Thì với các bạn mà ở nước ngoài đó, thì cái này chắc nó phổ biến, nó nhiều. Thì các bạn lựa những cái quỹ mà những cái nhà phát hành mà nó uy tín lớn đó. Như mình thấy là ở nước ngoài thì nó có là chẳng hạn như là Vanguard hoặc là Fidelity ha. Nhưng mà phải coi nữa, tại vì trong một cái nhà phát hành đó lại nó có nhiều cái ETF khác nhau. Còn ở Việt Nam thì mình thì ETF cũng bắt đầu phổ biến rồi, có nhiều. Mình có những cái hình thức là ETF nội địa, có nghĩa là các cái quỹ nội địa. Hoặc là mình có những cái quỹ mà ETF của nước ngoài, có nghĩa là nó ở nước ngoài nhưng mà nó đầu tư vào trong Việt Nam. Thì các cái quỹ ETF nước ngoài mà đầu tư vào Việt Nam thì lại dành cho những cái người nước ngoài mà quan tâm đến thị trường Việt Nam, thấy thị trường Việt Nam có cái tiềm năng, hoặc là những cái các bạn, kể cả các bạn Việt Nam ở nước ngoài mà muốn đầu tư vào Việt Nam thông qua ETF thì cũng có thể mua ETF của các cái đơn vị phát hành nước ngoài này, đúng không? Thì đấy là cái podcast hôm nay Ngốc nói về cái ETF ha, là một cái hình thức đầu tư phổ biến và rất là phù hợp với những cái người mà bận rộn, mình không có thời gian nhiều để mà theo dõi thị trường, và mình có một cái kế hoạch tài chính dài hạn. Ngốc cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình này. Và bắt đầu từ bây giờ đó thì Ngốc sẽ dành thêm thời gian để viết các cái bài về xóa mù tài chính nè, những cái kiến thức cơ bản về tài chính, mình gọi là tài chính 101 đó. Giống như trong các cái trường đại học của Mỹ đó. Thì Ngọc post trên Facebook và sau đó là Ngọc chủ yếu là post trên cái blog nó chàng Ngọc già nữa. Thì các bạn vào trong cái blog đó thì nó hay là nó có mình có thể có những trao đổi, có những cái comment với nhau. Có nhiều bạn vào trong blog của Ngọc đó comment thì đấy là dịp để Ngọc trả lời, nhưng mà Ngọc trả lời như thế thì cũng có nghĩa là trả lời cho nhiều bạn khác khi mà có cái câu hỏi tương tự như vậy. Rồi, Ngốc cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới. Có thể nói về làm sao mà mình biết cái hiệu quả đầu tư là bao nhiêu, hoặc là mình nói về cái làm sao mà mình đầu tư trung bình giá cho nó hiệu quả nhất. Ngốc mến chào các bạn và chúc các bạn một cái tuần, đặc biệt là các bạn ở Việt Nam, một cái tuần làm việc mới hiệu quả. Và mong là các bạn cố gắng nha, đặc biệt là các bạn đang ở các cái thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đó. Mình cẩn thận và cẩn trọng hơn với cái dịch Covid này. Mến chào các bạn.